Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới được bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn gọi văn phòng Empire Office để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office để làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một tuần trước chúng ta nói về cái vấn đề chuyển nhượng chủ quyền. Và khi chuyển nhượng chủ quyền thì chúng ta phải nói đến cái điều khoản 13. Cái điều khoản 13 vào năm 1978, những người công dân ở California đi bầu và đã thay đổi cái hiến pháp của California về vấn đề hệ thống thuế đất, tức là property tax. Hệ thống thuế đất này họ đưa từ cái việc mà đánh giá thị trường của cái nhà vào lúc hiện tại qua một cái hệ thống là khi mà cái người nào khác chuyển nhượng và cái người nào đó nhận cái tài sản về căn nhà của mình thì cái giá trị của căn nhà này có phải được xem lại và coi rằng là cái giá trị và cái thuế đất nó có hợp với nhau hay không. Nhưng mà họ có những cái ngoại lệ, cái điều khoản luật 60 của Bộ Luật Thuế và phúc lợi, chúng ta gọi là Revenue and Taxation Code, nói rằng là có những cái ngoại lệ. Và những cái ngoại lệ là như thế nào? Ví dụ như mình chuyển nhượng giữa vợ chồng với nhau, hai người đi đến chỗ ly dị, thì cái số tiền của người chồng trong cái căn nhà đó chuyển qua cho cái người vợ là cái giá trị nó tăng lên, thì không có phải thay đổi cái số tiền thuế đất cha mẹ cho con cái căn nhà. Thì cái nhà này cha mẹ mua bao nhiêu năm về trước, nó giá trị chỉ có 100.000, thuế chỉ có 1.100 một năm. Ngày hôm nay cha mẹ để lại căn nhà này cho những người con, chuyển nhượng qua cái dạng là living trust, là khi mất đi thì nhà qua người con, hoặc là chuyển nhượng qua cái dạng là bây giờ ông bà không muốn giữ căn nhà này nữa và muốn có được cái quyền sống trong căn nhà này, chúng ta gọi là life estate. Thì cái việc chuyển nhượng đó nó có thay đổi dựa trên cái điều khoản luật 13 hay không? Thì câu trả lời là không, vì chuyển nhượng giữa cha mẹ và con cái và dựa trên cái điều khoản luật thuế 60 thì không có phải là cái việc mà quận hạt họ có quyền đánh lại cái giá tiền, cái giá trị của căn nhà để rồi họ đánh cái thuế nhà cao lên. Quận hạt họ cần tiền thuế nhà của mình, vì vậy họ tìm bất cứ một cái phương cách nào có thể được dưới luật để họ có thể đánh cái giá trị căn nhà cao hơn, và khi đánh giá trị căn nhà cao hơn thì thuế đất sẽ cao hơn. Và quý vị thấy rằng là chúng ta ở trong một cái tiểu bang và cái quận hạt này khi mà họ đánh lại cái giá trị căn nhà, họ dựa trên cái căn nhà này ai đã làm chủ, chuyển nhượng bây giờ qua cho ai, bao nhiêu phần trăm và như thế nào. Thì cái điều luật thuế 65.1 họ nói rằng là nếu mà cái sự chuyển nhượng đó nó ít hơn 5% và nó ít hơn 10.000 trên cái giá trị hiện tại thì sẽ không bị đánh lại cái thuế đất. Tại sao nó ít hơn? Tại vì quý vị biết có nhiều người khi mà họ có cái căn nhà, họ nói thôi bây giờ tôi cho bớt đi, Tại sao họ cho bớt đi? Là vì nếu mà họ không cho bớt đi, lúc họ mất đi cái tổng số tiền tài sản của họ nó lại quá hơn cái số tiền được khấu trừ, thì họ lại phải trả thuế tài sản. Đây là hoạch định tài sản. Cho nên khi chúng ta đứng ở cái vị trí mà chúng ta cần phải hoạch định cái tài sản của mình nó như thế nào, thì mình cần phải ngồi xuống, mình cần phải tham khảo luật định nghĩa cái sự thay đổi chủ quyền là như thế nào. Bán nhà là thay đổi chủ quyền đúng không? Mình bán nhà thì mình thay đổi chủ quyền. Mình cho mướn, cái người mướn đó họ có cái quyền sở hữu cái căn nhà đó. Cái người mất đi để lại cái số tiền tài sản, cái nhà, nó gọi là thừa hưởng gia tài, inheritance. Hoặc là khi chúng ta làm trust, lúc cái trust chúng ta làm nó revocable thì không phải là thay đổi chủ quyền. Nhưng ngay lúc chúng ta mất thì lúc đó chủ quyền thay đổi. Cái ngày chúng ta làm trust mà chúng ta làm irrevocable thì cái ngày đó là cái ngày mà chủ quyền thay đổi. Nhưng nếu chúng ta làm revocable là thay đổi á, cái sự đánh chuyển nhượng mà nó có cái quyền thay đổi á, thì không phải là chúng ta đã thay đổi cái chủ quyền nhà. Nhưng mà nếu chúng ta không thay đổi chủ quyền, nhưng chúng ta lại cho một người khác có cái quyền sống trong căn nhà này, thì cái việc đó có phải là thay đổi chủ quyền hay không? Cái ông này, ông ấy có một bà bồ, ông ấy trẻ lắm. Một trong những cái điều mà chúng ta phải nhớ đến và nghĩ đến luôn nữa là khi chúng ta cho một người khác có cái quyền được dùng cái tài sản của mình á, chúng ta phải xem là cái người đó còn bao nhiêu lâu nữa trong cái cuộc sống của họ, chúng ta gọi là cái lifespan. Chúng ta ngày hôm nay sống đến khoảng chừng 84 tuổi. Nếu mà cái người này 50 tuổi mà 84 tuổi, tức là 34 năm sau, cái cơ hội cái người này mới mất, thì cái việc này cho cái người này cái quyền sống trong căn nhà này dưới cái điều khoản đã được đưa ra, thì đó là cái sự thay đổi chủ quyền. Ông sống với cái cô này trong cái căn nhà này trong một thời gian, rồi đến khi ông ấy mất, hai người này không có hôn thú, sống với nhau một thời gian rất lâu, không có hôn thú, giống như là người Việt Nam mình vậy, cứ ở với nhau 30 năm mất là vợ chồng, ở với nhau 10 năm là vợ chồng nhưng mà hôn thú không có. Thì cái ông này, ông mới làm một cái living trust và ông ấy nói rằng là khi tôi mất đi á, thì tôi muốn cái nhà này để lại cho cái cô này ở trong suốt cuộc đời của cô ta. Thì lúc mà ông mất đi thì cô này cô mới có 58 tuổi thôi. Mà nếu cái cuộc sống của một người còn có thể sống cho đến năm 84 tuổi thì nó sẽ quá 34 năm. Và khi mà cái life estate, tức là cái quyền được sống trong cái căn nhà này á, hết, thì tiền bạc, xin lỗi, căn nhà này sẽ được chuyển về cho những người con của ông ta. Và khi ông này ông mất đi thì con của ông làm giấy tờ đưa vào trong quận hạt và nói rằng là ông đã mất và bây giờ cái nhà này như vậy, rồi nộp cái trust vào trong quận hạt. Quận hạt nói bây giờ cái chủ quyền đã thay đổi. Cái chủ quyền đã thay đổi và bây giờ tôi phải đánh giá lại cái căn nhà này với cái giá trị hiện thời là bao nhiêu đó thì không biết. Nhưng mà nó phải là nhiều lắm, là tại vì không những là nhiều lắm nhưng mà một phần là tại vì là khi cái căn nhà này đưa cho cái cô bồ này ở, cái người con của cái ông này không nghĩ rằng là cái căn nhà này nó thay đổi cái chủ quyền dựa trên những cái điều khoản luật đã được đưa ra. Và ngay cả cái ông làm trust cho có lẽ cũng không có biết. Và khi đưa ra tòa thì tòa sơ thẩm nói rằng là cái sự thay đổi chủ quyền đã không xảy ra sau khi cái ông này ông ấy mất đi. Cái giá trị của cái quyền được ở trong cái căn nhà này và dưới cái điều khoản của cái trust phải bị đòi hỏi là trả cho những cái chi phí liên quan đến cái căn nhà này. Và khi mà cái ông bà này ba mất đi thì cái nhà này sẽ đưa về cho hai đứa con của ông ấy. Tức là chuyển nhượng chuyện bố mẹ qua cho con thì tôi đã nói rằng là không có thay đổi cái giá trị của căn nhà và thuế không có thay đổi đúng không? Nhưng mà tại vì giữa cái việc bố mẹ chuyển cho con đó nó có một cái khúc, và cái khúc đó là cái khúc cái bà này bà có quyền được ở trong căn nhà này. Và vì vậy Và thêm vào đó nữa, ông viết rằng là khi mà bà ở trong căn nhà này trong suốt cuộc đời còn lại của bà ấy, cái tiền chi phí cho căn nhà này bà không phải trả. Wow, that's a lot of money. Đó là rất là nhiều tiền. Tại vì quý vị cứ nghĩ đi, ông để lại một cái căn nhà mà bây giờ bà ở thêm 30 năm mà mỗi năm tiền chi phí cho căn nhà này cũng khoảng chừng mười mấy, hai, mười ngàn hay bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà cũng nhiều chưa phải không? Tại vì là cái số tiền mà ông để lại không biết có đủ để mà trang trải cái chi phí cho cái sự gọi là giữ lại căn nhà này hàng năm hay không. Tòa sơ thẩm nói đúng rồi, không có thay đổi. Tại vì đây bà ông đâu cho căn nhà này cho bà này đâu. Ông ấy cho căn nhà này cho mấy đứa con mà. Cho nên cái giá trị của cái căn nhà này không được đánh lại. Và cái sự cho bà ở trong căn nhà này không phải là cái sự chuyển nhượng tài sản. Thì sau đó thì văn phòng của quận Hạt mới kháng cáo. Văn phòng quận Hạt kháng cáo nói không được, phải đánh đổi lại, phải đánh lại cái giá nhà. Tại vì là ông ấy đưa cho bà căn nhà này mà bà sẽ sống nhiều hơn 34 năm. Thì họ kháng cáo. Đến lúc họ đưa lên đến tòa tối cao pháp viện của tiểu bang California, thì tòa tối cao pháp viện nhìn vào những cái điều luật và nói rằng là bây giờ cái việc mà ông để cho bà ở trong căn nhà này á, sẽ phải được đối xử như thế nào, sẽ phải được xem như thế nào. Thì tòa mới đưa một cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ về cái việc cũng như thế này ha. Nhưng mà cái việc này nó xảy ra nó khác một chút, là vì cái ông bà này có căn nhà, nhưng mà ông bà ấy bắt đầu chuyển căn nhà cho các con ông bà, nhưng mà ông bà giữ lại cái quyền được sống trong căn nhà này trong cái thời gian ông bà ấy còn sống. Cho đến khi ông bà chết đi thì căn nhà này mới chuyển tới cho con của ông bà ấy. Trường hợp đó nó khác, tại vì là cái chuyện đó là giữa bố mẹ với con cái. Mà giữa bố mẹ với con cái thì chúng ta biết cái điều khoản 63.1 của điều khoản thuế không có thay đổi chủ quyền. Thế là cái giờ sau chúng ta cần phải ngồi xuống, phải hoạch định. Hoạch định đây là chúng ta phải nói về những cái gì mà chúng ta có thắc mắc với luật sư. Chúng ta phải nói về những cái ý định của mình nó như thế nào. Nếu quý vị đến một văn phòng luật sư mà chúng ta ngồi xuống với tòa án luật sư, mất bao nhiêu thời gian mà chúng ta không nói tất cả những gì chúng ta muốn làm, thì khó mà luật sư có thể thẩm định và cho chúng ta những cái lời khuyên về pháp lý cho nó đúng. Vì vậy, nếu mà nó không đúng thì cái hậu quả về sau này nó sẽ là như thế này. Để mà chúng ta phải trả biết bao nhiêu tiền thuế và biết bao nhiêu cái sự khó khăn. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, nếu quý vị cần tham khảo xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2 ở về phía downtown của San Jose, gần Phú Nhật. Nếu quý vị có thắc mắc xin quý vị gọi số 408-947-7717 là văn phòng, còn trong giờ phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, những vấn đề liên quan đến luật thương tích xe cộ, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, những vấn đề liên quan đến luật lương, lương đi làm của quý vị. Vậy thì làm sao chúng ta có thể vượt qua cái việc thay đổi chủ quyền? Nếu chúng ta muốn làm một cái trust giống như cái ông này, ông ấy đã làm, một trong những cái ngoại lệ mà chúng ta có thể dùng đó là chúng ta thay vì cho cái cô này một cái cuộc sống ở trong căn nhà này suốt cuộc đời của cô ta. Trở lại.
Dạ, cảm ơn luật sư. Vị thính giả cúp rồi, Khánh Thi nói đợi mà chắc có lẽ chị cũng là chị cúp rồi. Mời chị gọi lại cho luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé để đặt câu hỏi. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn gọi văn phòng Empire Office để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn 408 947 7717 408 947 7717. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và chúng ta có thể làm một cái cách khác để không phải bị đánh thuế lại căn nhà này. Chúng ta có thể viết trong cái trust là chúng ta sẽ cho cái người này mướn lại. Mướn lại, nếu mà mình có quyền cho mướn lại 34 năm mà không phải bị đánh thuế lại trên cái giá trị của căn nhà. Rồi sau 34 năm đó, thế mà 32 năm, nếu mà trong thời gian 34 năm cái người này có thể còn sống, cái người này có thể mất đi. Nếu mất đi trước 34 năm thì chuyển nhượng cho các con, thì tức là bố mẹ chuyển nhượng cho các con thì nó là một cái sự ngoại lệ, thì không phải tăng giá thuế nhà. Nhưng mà nếu mà cái người này vẫn còn sống mãi thì đến 32 năm đó chúng ta lại là một cái sự thay đổi khác. Nó tùy theo cái lúc mà chúng ta quyết định làm như thế nào. Chúng ta đừng quên rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản của một người có hôn thú, tức là có gia đình hay không có gia đình, nó rất là khác. Và chúng ta phải biết hết tất cả mọi khía cạnh, tức là cái người này làm trust là một người chồng hay là một người bạn, cái người này làm trust sẽ để lại tiền cho ai và như thế nào. Vì khi chúng ta nói đến cái vấn đề vợ chồng để tài sản cho nhau thì chúng ta biết rằng là cái sự ngoại lệ là bố mẹ, xin lỗi, vợ chồng có quyền cho nhau biết bao nhiêu tiền mà nó không bị một cái vấn đề gì hết, vì đó là cái sự chuyển nhượng giữa vợ chồng. Nhưng mà nhiều người, tôi thấy là nhiều người làm cái trust, vừa làm cái trust xong là đi đến cái chỗ ly dị. Thì cái việc đó quý vị không nên làm, tại vì tốn tiền như vậy là nó không làm được cái gì cả. Vì khi chúng ta đi đến chỗ ly dị thì cái bổn phận của cả hai người đều cần phải nói cho nhau biết là cái tài sản của mình có là như thế nào. Nhiều người suy nghĩ rất là xa xôi, và vì cái sự suy nghĩ xa xôi đó mà nó làm phức tạp cái cuộc sống, và không những nó phức tạp mà cái chi phí của quý vị cũng khá nhiều mà cũng không đạt được cái kết quả thêm là như thế nào cả. Cho nên nếu quý vị thấy rằng là quý vị cần phải tham khảo để mà biết là phải làm như thế nào thì quý vị có thể gọi điện thoại làm hẹn ở số 408-947-7717, 408-947-7717, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại và hỏi câu hỏi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong cái việc mà gọi là chia tài sản với cái giá nhà ngày hôm nay và với cái giá tiền mà hai người có được trong cái căn nhà đó, chúng ta phải làm cho nó đúng. Đúng là như thế nào? Đúng là chúng ta biết là luật ở California này nói vợ chồng tài sản là của chung. Đối với vợ chồng tài sản là của chung. Bất cứ một cái gì chúng ta mua, chúng ta chuyển nhượng vào trong cái tên của một hay hai người trong thời gian hai người là vợ chồng, cái tài sản đó là của chung. Tôi vẫn nói đi nói lại mãi, cái tài sản đó là của chung. Nhưng mà có rất là nhiều người cứ vẫn nghĩ rằng là tại sao cái đó là của chung, cái đó là của tôi mà, tôi mua cái căn nhà này chứ ông đâu có đi làm đâu, tôi mua cái xe này chứ bà đâu có làm được đồng nào đâu. Quý vị có quyền nói cái câu nói đó, nhưng cái vấn đề chính là chính quý vị phải là cái người chứng minh là cái tài sản đó tại sao nó lại là của mình. Đi tới đi lui, nói tới nói lui, nó sẽ trở thành của chung, trừ khi chúng ta có thể rõ ràng chứng minh là cái tài sản đó là của riêng. Cái quan trọng là chúng ta phải để ý đến cái tài sản của riêng đó nó hoạt động như thế nào trong thời gian hai người là vợ chồng. Nếu một người mất đi ngày hôm nay để lại cho tôi một cái tài sản 100.000 và cái tài sản đó là của tôi, là vì đó là cái món quà họ để lại cho tôi, nó không liên quan gì đến vấn đề vợ chồng cả. Và những cái tiền mà tôi làm được trong 5 năm, 10 năm là cái tiền nằm trên cái con số 100.000 đồng đó thì đó vẫn là của tôi chứ không phải là của chung. Nhưng nếu cái người phối ngẫu nói rằng là đây là cái tài sản của chung vì cái này nhận được trong thời gian là vợ chồng thì lại không đúng. Đúng là nhận được trong thời gian là vợ chồng, nhưng mà cái dạng của nó không phải là tài sản của hai vợ chồng, mà cái dạng đó là tài sản của một người nhận được cái tài sản này từ một người đã mất đi để lại cho họ, thì nó trở thành cái tài sản riêng của cái người đó. Nội hai cái chữ riêng tư không á, tài sản của chung và tài sản của riêng không thôi, mà rất là nhiều người phải nghe là đi qua biết bao nhiêu thời gian. Trở lại Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Dạ mời chị ạ. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Dạ chào luật sư, chào chị.
Dạ.
Em muốn hỏi là ví dụ như mình đang hưởng cái Medicare rồi mình có tài sản là một căn nhà, thì bây giờ là 55 tuổi thì thí dụ mình muốn bán cái căn nhà đó đi thì có được không hả chị?
Nếu mà chị, chào chị trước hết, nếu mà chị muốn bán chị có được bán đâu sao đâu.
Tại vì vừa rồi thì có nhận một cái giấy thì họ nói là sau tháng 1 2017 thì những người là 55 tuổi đó mà sử dụng cái Medicare đó thì cái tài sản đó mình không có, sau khi mình mất đó là thì sẽ bị giống như họ trừ lại cái gì đó, họ lấy lại cái, trừ lại những cái khoản service họ đã service cho mình rồi.
Ok.
Thì em muốn thắc mắc em hỏi như vậy.
Vâng, đây là cái việc mà chị nói đến, sau 1 tháng 1 2017 đó, họ phải báo cáo cho tất cả những người có nhà mà dùng cái phúc lợi về bảo hiểm sức khỏe Medicare ở California biết rằng là nếu mình dùng cái tài sản, xin lỗi, mình dùng cái bảo hiểm sức khỏe đó để mà mình chữa trị và họ bỏ tiền ra để họ trả cho những cái chữa trị đó, thì sau khi mình mất đi họ có quyền đòi bồi hoàn cái số tiền họ đặt ra cho mình, ngoại trừ từ tháng 1 cho đến năm nay họ đã thay đổi cái việc này. Nếu cái người làm chủ nhà làm một cái living trust thì họ không có đòi bồi hoàn lại. Có thế thôi nhé.
Dạ. Vậy ví dụ như vậy thì mình bây giờ hay là 2 năm sau mình đổi ý mình bán nhà và mình có living trust mình vẫn bán được chứ phải không chị?
Nếu vâng, living trust nó là revocable, cho nên mình vẫn làm chủ căn nhà và mình vẫn bán được nhé.
Dạ rồi, dạ cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn luật sư. Chúc chị gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn gọi văn phòng Empire Office để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn 408-947-7717. 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có những cái lúc chúng ta nghĩ rằng là cái số tiền này là cái số tiền riêng của tôi, cái số tiền kia là cái số tiền của hai đứa mình. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái sự chuyển nhượng cái tiền mình có của riêng vào trong cái tài sản của chung đó nó không có khó, và nhiều khi có nhiều người vô tình đã làm việc đó và đến lúc mà có chuyện xảy ra thì lại cứ khăng khăng nói rằng là đây là tiền riêng của tôi. Người chồng đi vào tiệm nữ trang và dùng tiền hai người có mua một cái dây chuyền mắc tiền cho người vợ, và người vợ nói đến lúc mà hai người này đi đến chỗ đi dị, người vợ nói cái này là của tôi, tại vì là ông mua cho tôi á, là vì lễ cưới hai người đã được 10 năm. Người chồng nói không phải, mua cái này á, là vì tiền của chung, cho nên cái tài sản này là tài sản của chung. Đây là một trong những cái điều mà xảy ra rất là nhiều sau khi đến cái chỗ ly dị, phải thẩm định là cái tài sản đó là món quà hay là cái tài sản đó là mua để mà đầu tư. Cho nên chúng ta cần phải xem Nếu đây là cái món quà thì đó là cái món quà, đừng có tranh cãi. Nếu chúng ta nói cái những cái tài, những cái món quà này, những cái không phải món quà mà những cái tài sản này là như ví dụ như cái dây chuyền mà mua để đeo á, thì là một cái dây chuyền mua vàng để mà chúng ta đầu tư, thì nó sẽ là cái việc đầu tư. Chỉ có hai người biết được chuyện này xảy ra, nhưng mà đến lúc mà ra tòa đó mà cái người này cứ cãi là đây là của chung, còn người kia cứ cãi đây là của riêng, thì đến cuối cùng chánh án là cái người sẽ quyết định. Và nếu chánh án quyết định thì nó sẽ hiện ra trong cái lời khai của hai người là mua như thế nào và trong tình trạng nào và đã nói những gì. Cho nên tôi luôn luôn đề nghị rằng là nếu cái việc mà chúng ta đã đi đến cái chỗ mà phải chia cái tài sản, thì cái tài sản đó nếu nó là của riêng, là món quà, thì hãy cho nó là cái món quà. Đừng có kéo dài cái việc này nó ra, nó không có làm cái sự tốt đẹp cho ai hết. Cho nên trong cái tình trạng mà chúng ta nói chuyển nhượng tài sản, nhất là về vấn đề địa ốc đó, nhà cửa đó, thì mình phải cẩn thận về cái việc đánh giá nhà lại. Và phải cẩn thận về cái vấn đề khi chúng ta làm trust, chúng ta quyết định như thế nào. Nếu một người có rất là nhiều tiền và họ nói cái nhà này tôi để lại cho vợ của tôi, và trong cái tài sản tôi để lại dư tiền để mà trả tất cả những cái sự chi phí thuế nhà, tất cả những cái sự gọi là chăm sóc căn nhà là kia, tăng nâng căn nhà lên cái mực tốt hơn như thế nào, dư tiền cho nên bà không phải bỏ đồng nào hết. Nhưng mà nếu trong trường hợp cái số tiền chúng ta để lại á, nó không bao nhiêu, thì mình phải xem lại, mình phải coi rằng là mình phải viết như thế nào để cái người cuối cùng thừa hưởng cái tài sản này có tiền hay không có tiền, còn lại cái tài sản hay không còn lại tài sản, để họ có thể lãnh cái số tiền mà mình để lại cho họ nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Chào tạm biệt.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới an lành ạ.
Cảm ơn.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Giả Thanh Radio.